dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 81, hận thì hủy phong thủy. Góc truyện audio.com. Dương Tử Mi đến trước một ngôi biệt thự 2 tầng được xây theo phong cách châu Âu nằm cách biệt ở một nơi nọ. Đây cũng chính là nhà của bí thư thành phố Dương Đức Kiệt. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn ngôi nhà một lượt. Cô phát hiện nơi đây có luồng khí may mắn bao bọc lấy, âm dương lại điều hòa, phía sau nhà là núi tường hòa của thành phố A, trước mặt là một cái hồ lớn, cây cối trồng xung quanh cũng rất được chăm chút. Đa số chúng đều là những loại cây mang đến điểm may hoặc tích lũy khí tốt. Dưới góc độ phong thủy mà nói thì ngôi nhà này có một vị trí đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về phong thủy của nhà Dương. Đương nhiên, trong thành phố hiện đại ở thời điểm hiện tại thì rất ít nơi nào có được một nơi có núi non, sông hồ bao quanh như những gì phong thủy nói. Nhưng phong thủy học cho rằng, chỉ cần có đủ các yếu tố tương tự như núi non và sông hồ thôi thì cũng đủ để cấu thành một kết cấu phong thủy tốt. Thế nên, ở thành phố hiện đại, những tòa nhà xung quanh được xem như núi, còn đường xá thì tương tự như sông suối. Nếu như sau nhà có các tòa nhà cao để tựa vào, hai bên cũng có các tòa lầu cao chắn gió, trước nhà có đường xá đi ngang thì cũng có thể gọi là kết cấu sơn hoàn thủy bao. Ngược lại, nếu như là một ngôi nhà nằm đơn độc một mình, không có các tòa nhà nào khác bao quanh để chắn gió hoặc nhà quá thấp, sức gió quá mạnh hoặc không khí tích tụ nhiều thì cũng cố gắng tránh. Nếu như nhà phía sau nhà mình quá thấp bé quá ít thì cũng xem như là không có chỗ dựa vững chắc vậy. Nhà cũng phải có kích thước phù hợp, không phải nhà càng to càng tốt. Nhà to hay nhỏ còn tùy thuộc vào số người ở trong nhà. Nếu như nhà to mà ít người ở thì nhà thiếu dương khí, âm tịnh dương suy, chủ nhà sẽ thường xuyên mắc bệnh này bệnh nọ, âm hồn trú ẩn trong nhà. Nếu nhà nhỏ mà người ở lại quá đông thì không gian lại chật hẹp, dương tịnh âm suy, tính tình chủ nhà cũng khá nóng nảy, việc thưa kiện thị phi cũng nhiều. Ngọn núi tường hòa phía sau nhà Dương Đức Kiệt kia là một ngọn núi tự nhiên, sức mạnh rất lớn. Chả trách trong mấy sự kiện chính trị trước đây ông ta đều hóa giữ thành lành, con đường thăng tiến không chút chướng ngại. Khi Dương Tử Mi 5 tuổi cô đã dùng thất sát trận để hủy phong thủy của mộ tổ tiên nhà ông ta. Nhưng vì lúc đó pháp lực không đủ nên mới bị thầy phong thủy khắc phá pháp khiến nguyên khí của cô tổn hại nghiêm trọng, xương cốt toàn thân gãy hết. Bây giờ, nếu đã tìm đến nhà Dương Đức Kiệt thì Dương Tử Mi nhất định không bỏ qua cho họ. Âm sát khí trong chiếc lư hương đầu Phượng Hoàng họ đấu giá được lần trước hầu như chưa có tác dụng gì lớn trong ngôi nhà đầy luồng khí may mắn kia, hơn nữa một phần âm sát khí còn bị hóa giải bớt nữa. Cho nên, Dương Tử Mi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cô sợ cả gia đình độc ác kia vì muốn đối phó với cô mà sẽ làm hại cả gia đình cô. Thế nên cô phải nhanh chóng tìm cách khiến họ phải rơi vào cảnh khốn cùng. Sau khi quan sát địa hình xung quanh ngôi nhà, Dương Tử Mi cũng tìm ra cách để phá giải phong thủy của ngôi nhà nọ. Đó chính là phản cung sát. Phản cung sát chính là những vật có hình vòng cung hướng vào trước cửa nhà, ví dụ như phản cung thủy chính là sông suối trước nhà có hình vòng cung hướng vào nhà. Phản cung lộ chính là những con đường gấp khúc nằm ngay cửa chính của ngôi nhà. Hoặc ví dụ như những kiến trúc có hình vòng cung, hình tròn chẳng hạn như siêu thị. Góc truyện audio.com, nhà thi đấu thể dục thể thao. Những ngôi nhà ở gần những công trình kiến trúc như thế đều sẽ bị phản xạ hình tròn. Cần phải biết rằng ảnh hưởng của phản cung sát vô cùng nghiêm trọng. Những ngôi nhà phạm phải phản cung sát thì những người sống trong nhà rất dễ gặp tai nạn dẫn đến mất mạng hoặc bị phá sản. Nếu như trước nhà lại có thêm một con đường thẳng tiếp giáp với con đường hình vòng cung đồng thời con đường đó lại hướng thẳng vào cửa nhà thì sẽ hình thành nên nhất tiễn xuyên tâm sát vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, quanh nhà Dương Đức Kiệt không có phản cung sát tự nhiên như trong phong thủy nhắc đến. Nhưng không sao, Dương Tử Mi có thể tạo ra phản cung sát đó. Dương Tử Mi lại nhìn quanh nhà một lần nữa. Cô phát hiện trong nhà không có ai. Cô đoán, có lẽ do Dương Kiến Minh bị thương nên tất cả mọi người trong nhà đều vào bệnh viện để chăm sóc hắn. Đây cũng chính là cơ hội để cô ra tay. Cách nhà Dương Đức Kiệt không xa là một công trường đang xây dựng, ở đó không thiếu gạch cát. Dương Tử Mi âm thầm đến đó lấy vài viên gạch cho vào túi ni lông, sau đó đào một cái hố hình vòng cung cách nhà Dương Đức Kiệt khoảng 30 mét. Tiếp đến cô để vài viên gạch vừa mới lấy được vào hố rồi lấp đất lại. Cuối cùng dùng tay vẽ bùa lên không trung, vừa vẽ bùa vừa niệm chú để dẫn âm sát khí xung quanh tích tụ vào hình vòng cung cô vừa tạo ra. Mọi việc xong xuôi, âm sát khí nhất tiễn xuyên tâm nhân tạo cũng hình thành. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để kiểm tra lại kết quả thì lập tức phát hiện một luồng âm sát khí màu đen đang hướng thẳng vào cửa chính của ngôi nhà kiểu châu Âu 2 tầng kia. Dương Tử Mi hiện tại đã không còn là Dương Tử Mi như lúc 5 tuổi nữa. Nếu như là thầy phong thủy bình thường không có thiên nhãn như cô thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cung tiễn sát do cô vừa tạo ra kia. Ngày mai, mọi việc sẽ bắt đầu. Cách chương.